31 tháng 12 năm 2006. Hôm nay là lần thứ ba chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát kỳ thứ 264. Đại chúng để ý, như tôi đã nói nhiều lần, là cuộc đời tôi cho tới năm nay thì không còn biết nó còn được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, chứ không nói bao nhiêu năm. Cho nên những cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng, những người học đã lâu, có người học 40 mấy năm, có người học 30 năm, có người nghe 20 năm, có người mới nghe 2-3 tháng. Thì do vậy mà cái trình độ nhận thức về đạo Phật nó không giống nhau. Cho nên là cái việc nghe với một số chúng đông đảo như thế này thì có những vị dễ nghe dễ hiểu, có những vị nghe khó hiểu, thậm chí có những vị mới quá nghe không bằng lòng. Không bằng lòng là tại vì mình chưa hiểu đạo Phật, thậm chí mình chưa phải là người đệ tử thật sự của đạo Phật. Có khi mình tưởng mình là đệ tử thật sự của đạo Phật mà thực sự thật là không phải đệ tử của đạo Phật. Bởi vì trong cái hiểu biết của mình nó có cái quyển hoặc, quan đường, mê tín, dị đoan, với một cái đức tin của dân gian, của nhiều thứ dân tộc mà mình đã tiếp thọ ở trên các nước trên thế giới. Do vậy mà cái hiểu biết của mình nó nhiều thứ lắm, nó lộn xộn. Rồi mình tưởng mình là đệ tử Phật mà kỳ thật mình chưa phải đệ tử Phật. Cái đó là cái khó nghe đó. Thành ra tôi mong rằng là các vị mà có mặt đó mà để ý mà nghe. Chứ tôi nói là những cái điều mà tôi nói ra là hoàn toàn là dựa trên kinh điển chính thống của đạo Phật, nhằm truyền đạt cái tư tưởng đó cho người Phật tử, chứ tôi không có vì một thứ quyền lợi, danh vọng, địa vị, lợi nhuận, điều đó cho tới cái tuổi này. Trước đây sau 70 năm đã không làm điều như vậy, thì bây giờ cái tuổi 80 này không làm cái điều đó đâu. Cho nên những điều tôi nói là các vị tư duy mà tu tập. Chẳng hạn như cái đầu đề mà ta sắp học, nó đơn giản vô cùng mà thì thật nó không có đơn giản chút nào. Tôi nói ra có người nói rằng ôi, tưởng cái ông già này ông nói cái gì, chứ cái đó tôi đã nghe từ lâu rồi, ai mà không biết những cái từ ngữ đó. Nhưng mà sự thật là có thể là mình chưa biết đấy, chưa biết rất nhiều. Tôi nói ví dụ như thế này, cách đây mấy ngày tôi có đi đốt nhang cho một người đệ tử học của tôi 42 năm, học Phật trước sau 42 năm không có gián đoạn, kinh điển học rất kỹ. Nhưng mà bản thân mình học rất kỹ, rồi còn như là con mình, cháu mình, bạn bè mình chưa làm công tác tư tưởng, mình chưa giúp đỡ họ được, chưa giáo hóa họ được, chưa độ họ được. Cho nên là tôi đi cái đám đó, tôi đốt nhang xong rồi tôi dời xuống dưới cái bàn, một bàn giấy tiền vàng mã, một bàn giấy tiền vàng mã đầy nhóc. Tôi nói với mấy cái cháu ngoại của cái cô Phật tử đó, cái bà Phật tử đó. Tôi kêu bằng cái cô Phật tử đó là tại vì mình quen cái dân tộc Việt Nam mình cứ bà với cô này gần gần giống nhau, không có phân biệt. Như là Âu Châu, Âu Châu thì cô thì mất cái coi sen, ví dụ như tiếng Pháp, còn bà đó thì là madame, còn tiếng Mỹ thì gọi là miss, là bà với cô nó khác. Nhưng mà còn cái bà này là cô Diệu Thảo, mà tôi gọi cô Diệu Thảo từ lâu, cổ một tuổi với tôi, thì cổ vừa qua đời cách đây 3-4 bữa gì đó. Cổ học với tôi 42 năm, mà tôi lúc nhanh cổ rồi tôi giờ xuống là một bàn giấy tiền vàng mã. Tôi mới nói với mấy đứa cháu cổ bây giờ nó là chủ tang lễ, cái con cổ thì con cổ rể cổ là ở Việt Nam đây, mà con rể đã chết trước mẹ đấy, con gái và rể chết trước mẹ, bây giờ còn cháu ngoại nó làm đám tang. Điều đó nói lên vô thường lão bệnh bất chỉ nhân kỳ, mà siêu cầu tình dâu sắc na dị thế, không phải là ông bà chết trước là con cháu chết sau, không phải vậy, mà con chết trước, thậm chí cháu cũng có thể chết trước. Đấy, mình học Phật là mình thực nghiệm cái đó để mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập đấy. Cái điều là bây giờ cái bà Diệu Thảo này bà qua đời rồi thì tôi đóng vàng bà, tôi thấy vàng bà. Tôi cũng ý mình là sư ông của cái bọn này. Tôi nói này tụi con, bà ngoại tụi con ở hồi đó học với thầy năm nay là đúng 42 năm. Vô vào đâu mà nói vậy? Là vì hồi đó tôi mở cái lớp mà tôi dạy giáo lý đó, ở cái chùa Quỳnh Kim đó hồi 1964. 64 tới năm nay là 2006, thì đó là 42. Cô Diệu Thảo đó vẫn theo tiếp tục học, bất cứ tôi dẫn chỗ nào là cổ theo khoa học tới nay. Do vậy mà tôi mới nói thẳng với mấy đứa cháu rằng tụi cháu vì thương bà ngoại mà lo cho bà ngoại về là thầy mừng lắm đó. Mà trong đó nhất là có mấy đứa ở bên Úc, nó về tình cờ nó về thăm mà nó gặp bà ngoại nó qua đời rồi nó làm nó tan, thì đó là một cái điều hạnh phúc tốt lành, không có sao hết. Còn bà ngoại cái tuổi này, bà ngoại tuổi của thầy là 1 tuổi, thầy thường nói với bà ngoại tụi cháu rằng là thầy với bà ngoại cháu là đi chạy đua coi ai tới đích trước, mà tới đích sớm mà nó gọn ghẽ chừng nào thì đáng quý chừng nấy. Mà hôm nay là sự thật là bà ngoại của tụi con là đi một cách ngoạn mục, đẹp đẽ, công hành thân ngoại thể, không đau khổ nhiều. Tại sáng là tập thể dục chút xíu rồi đi bộ xuất chùa, sân chùa vậy rồi nó quỳ xuống cái là từ đó đi luôn trong ngày, trong buổi thôi. Thế là cái đó đẹp lắm. Thì tôi nói cho mấy đứa cháu nó nghe về cái phước báo của bà ngoại nó. Xong rồi tôi giờ một xíu tôi thấy cái thứ này là con nó dục ngay lập tức. Bà ngoại con bà thấy thứ này đó là bà không nhìn nhận cái tụi cháu, tụi con là cháu ngoan là con thảo nữa đâu. Bởi vì bà học với thầy 42 năm rồi, nó bỏ nó đi. Cái nó nói rằng cái này là tại vì mấy cái từ bà con đó người ta không biết, người ta cứ là đen vậy, tụi con đâu có hiểu gì nhiều đâu. Mà thầy nói vậy thì để tụi con đem bỏ. Đấy. Thế thì một cái việc nhỏ xíu đó thôi đó, mà nó ăn với cái bài mà ta thắc mắc thế này. Nghi là một cái tâm sở hữu pháp, nó là một cái tác dụng tâm lý của mọi người, tác dụng tâm lý mọi người ai cũng có. Như mấy đứa nhỏ đó tôi nói nó bằng lòng cái đem nó bỏ, chứ còn cái gia đình khác tôi nói người ta có bỏ hay không, hay là người ta chửi mắng tôi, điều đó có thể có mà. Đấy, mà nếu mà mình học Phật mà mình không giải quyết được cái kiến quật, mình còn nghi ngờ những cái chuyện mà rất tầm thường như thế mà mình chưa giải tỏa được cái nghi đó, là mình lại Phật suốt 90 năm, 80 năm cũng đều không có đem lại kết quả gì. Vì mình không giải tỏa được cái nghi mà tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Sáu cái món đó mà mình không giải tỏa được phần nào thì dầu mình nói là mình tự xưng là đệ tử Phật, mở băng kinh để trên nhà tối ngày cũng không có được tác dụng gì lợi ích cho bản thân. Có người mở băng kinh để hoài, để suốt đêm, để suốt ngày đó, cái đó đó tôi nói các người chịu nghe chưa, có người đâu có chịu có người đâu có chịu. Tôi mở băng kinh, tôi để suốt ngày, để suốt tôi là nhà tôi đang là nhà tu hành, nhà tôi đây là nhà hiền lành, nhà tôi đây là nhà mộ mới mộ đạo Phật, cho nên là tôi mua cái băng kinh tụng đó để suốt ngày, để sát đêm luôn. Vấn đề đó mà mình không tự đặt vấn đề một cách chân thành, phát xuất từ cái tâm của mình, thì cái việc tu hành của mình coi chừng. Mình nói mình là đệ tử Phật, mình nói mình là người đi chùa nhiều, lai Phật nhiều, mà chưa phải là Phật đấy, khó nghe là chỗ đó. Thế thì tôi giảng cho mấy cái đứa nhỏ nó nghe, người ta bỏ công ăn là bỏ ngày giờ ra, nhà nước bỏ tiền ra mướn những công nhân, người ta quét cái đường cho nó láng cuộn, cho mọi người đi cho nó sạch sẽ, cho nó vệ sinh, cho nó văn minh. Ấy thế mà một cái bàn như thế này mà ngày mai mà tôi con chạy lên xe mà lắc bốc một hốt, hốt một đống giải ngoài đường, chạy thêm 50 thước hốt đống giải ngoài đường, giải cho tới cái gì dài cái thành phố này, thì thử hỏi những cái người có trí thức, những cái người có trình độ văn minh như các nước Âu Mỹ, nó phạt sát việc luôn. Ở Singapore mà bỏ một cái bao thuốc lá là phạt cỡ $200. Một miếng giấy lịch nhỏ mà xài đựng cầm cái gì đó cỡ đó phạt cũng cỡ $200. Người ta phạt nặng như vậy để răn đe những cái người thiếu ý thức. Nhờ cái răn đe như vậy mà người ta giáo dục, đó là một hình thức giáo dục chứ không phải là cần tiền mà làm vậy. Thành ra cái nước của người ta, cái nước trên thế giới, cái nước dân mình này là nó sạch dữ lắm, sạch sẽ lắm, vệ sinh hai bên đường không có một miếng rác, không có một miếng là cái bao thuốc lá, không có một mẫu thuốc lá. Mẫu thuốc lá bỏ bậy ngoài đường cũng bằng $200. Có chỗ anh bỏ thế anh muốn không? Thế thì là tôi cắt nghĩa cho nó, cái đống này mình đem mình giải qua đường thì còn gì là văn minh, còn gì là hiện đại, còn gì là vệ sinh công cộng. Cho nên tụi con anh bỏ nó đi. Rồi nó nghe lời tôi, nó nói là nó sẽ bỏ thôi. Tôi nói rằng bà ngoại mất rồi, trong cái cảnh tịch mịch này là ở chùa nhưng mà không có đông. Tụi con đừng có buồn là bà ngoại mất mà không có người đông. Có người đông không phải là phước đâu con. Người đông mà sao mày đặt cái cúng cái kiểu này thì bà ngoại nó có chịu. Chẳng thà không có người mà mình lo sống tái ông bà mình, thân nhân mình, rồi mình đưa vô thiêu gọn ghẽ thôi. Không vì đông người mà đi giải ra cái thứ giấy này, dân nó lạc hậu vô cùng, mà không phải là người tự mặt. Hình luật phạt cổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra, đó là cái câu của chế độ Việt Nam hồi trước. Bạc Việt Nam có cái câu đó, Phật khổ sai, vừa phạt mình vừa sai, mà nếu không làm hoàn thành nhiệm vụ sai chết, bị đất đập đàn nhẫn. Bây giờ ta giao rồi mà, hình lục phạt khổ sai, những kẻ nào in làm giả mạo với bạn do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. Bây giờ tiền của thời đại này không có câu đó, nhưng mà ai in thì làm lậu cũng bị phạt khổ sai như vậy, và trên thế giới cũng đều như vậy. Thế thì tại sao là mình in đủ thứ với tiền, tiền Việt Nam có, tiền đô la có, đô Úc có, đô Mỹ có, đủ thứ một bàn vậy đó. Vậy mà tôi nói mà các vị trong này có nghe hết chưa, có nghe được bao nhiêu, còn có bao nhiêu không nghe nữa không? Đó là vấn đề. Bởi vì trong ngân hàng Phật tử của chúng ta còn có những người mới gọi là siêu bài nay làm. Ông bà mình hồi xưa làm vậy, bây giờ mình cũng làm vậy một chút, mới gọi là người có hiếu. Thế thì đây là mình hiếu với ông bà cha mẹ mình, qua cái hiểu sai lầm mê tín dị đoan, qua đường lưỡi hoặc đó, cùng với cái hiếu với chánh pháp của Đức Phật, để được giải thoát, để được giác ngộ. Cái hiếu nào mà mình nên tôn trọng hơn? Mình nghe Đức Phật chứ, phải nghe Đức Phật. Mà Đức Phật đó có lý chứ cũng không phải là hễ Phật nói là mình nghe. À, ông Phật nào nói mà nói thì sao? Đức Phật nói rằng là cái tiền đó không có xài được, nhân gian cũng không xài được, thì không có cái âm phủ nào xài được. Bởi vì hình luật phạt khổ sai, những kẻ làm với bạn mà không có báo chứng của cái sự nghiệp, cái tài sản của quốc gia đó, tiền tấm tên cho nó dựa trên cái tài sản, cái sở hữu của quốc gia đó, của cô quốc gia đó làm ra, hoặc là lúa, hoặc là vàng, hoặc là đồng, hoặc là dầu mỏ, hoặc là cái gì đó, nó phải có cái đó để mở chứng nó cái tài sản đó, chứ không phải ai muốn em nhau in. Vậy mà mình in đủ thứ tiền, đô la Úc có, đô la Canada có, đô la Mỹ có, tiền Việt Nam có, làm sao có nghĩa được? Vậy mà trong cái số những người đệ tử học Phật của chúng ta có thể còn làm gì đó, mà nếu như các vị hôm nay mà các vị nghe được hiểu cái đó thì đó là cái hạnh phúc tôi chiếu dần đến các vị. Các vị phải diệt bỏ cái nghi đó đi, không có âm ti âm phủ nào xài cái đồng tiền đó, đừng có làm cái việc đó mà nhục nhã cho cái đạo Phật của ta, vì đó là quyến hoặc, đó là quan đường, đó là mê tín, là cái gì đó, đó là không có trí tuệ. Rồi á, mình làm sạch cái xã hội, trong sạch quá xã hội, hiện đại quá, văn minh hóa cái đầu óc của con người Việt Nam. Thì cái điều mà Phật dạy nó phù hợp với cái văn minh, cái hiện đại, cái trong sạch của xã hội, thì mình nên nghe chứ. Để vậy mà trong số thành phần của chúng ta, có khi mình nghe được mà về nói con cháu gia đình mình nó không nghe, nó chết. Con cháu mình chưa nghe. Thế thì đó là một cái nghi đấy. Thầm xin bạn nghi chứ nghi mà ta đã học cái ngày. Có âm phủ hay không có âm phủ, mà âm phủ là nó ở đâu? Đấy, các vị còn nghi mà. Rồi mình lắp cái đàn thờ, mình thờ ông bà cha mẹ, mình gọi là thờ ông bà cha mẹ, gọi là thờ thầy thờ tổ, mà có thật mình thờ ông bà cha mẹ thiệt không, thờ được hay không, là có cái gì để cho mình thờ hay không? Chỗ đó đa số của chúng ta còn nghi dữ lắm, còn nghi dữ lắm. Chết rồi còn cái gì? Trong ngũ ấm này nó cái ấm nào còn? Sắc ấm còn? Hay là thọ ấm? Tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, trong ngũ ấm thân này cái nào còn? Các vị được chưa? Vấn đề đó là phải mở được cái quạt nóng dữ vậy. Ở vấn đề đó là các vị phải học ở nhà. Mà tôi nghe kỹ rồi đó, tôi nghe rất kỹ. Từ cái bộ kinh nhỏ gọi là sơ học Phật học, cho tới những cái bộ kinh mà tột đỉnh của Đại Thừa Phật giáo, là Đức Phật dạy mọi người đều hướng về cái ngũ ẩm, ngũ ẩm thân và ngũ quẩn thân. Từ từ khi mà sơ cơ học đạo cho tới khi mà thành vô thượng bồ đề, không rời cái ngũ ẩm thân, ngũ quẩn thân này mà tư duy mà quán chiếu. Cho nên là đại chúng để ý, mình còn nghi, thân kiến là nghi cái gì đó, cái gì chưa biết rằng mình chết rồi mình sẽ đi đâu, mình sẽ thành cái gì, mình còn cái gì và mình mất cái gì. Mà các vị chưa hiểu cái đó là các vị là nghi rồi. Không biết mình còn cái gì, mình mất cái gì. Mà muốn biết còn mất cái gì đó, trở lại cái vấn đề ngủ ấm, ngủ ấm vô ngã, trở lại cái vấn đề ngủ quẩn chẳng không. Dựa trên cái phần ngủ ấm vô ngã này, dựa trên cái hiện tượng ngủ quẩn chẳng không này mà tư duy mà quán chiếu, các vị mới triển lộ cái duy tuệ thị nghiệp là không được đâu. Duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ mà làm cái sự nghiệp trên bước đường tu tập. Đấy, công năng ấm khi chết là còn cái gì? Ấm nào còn? Nếu ấm nào còn, nếu uẩn nào mà còn, thì Đức Phật đã không dạy ngũ ấm vô ngã. Đức Phật đã không dạy thành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà chúng ta thấy được ngũ uẩn giai không tới cỡ nào rồi? Có thấy được chưa? Hoặc thấy thì thấy tới cỡ nào rồi? Ngũ ấm vô ngã mình có thấy được vô ngã chưa? Cho nên cái điều này tôi nói với các vị, cũng như tự tôi nói với tôi, luôn luôn là chúng ta phải tư duy quán chiếu, phải soi rọi, phải bồi dưỡng mãi. Chứ còn bằng không thì chúng ta là tin Phật, thờ Phật, kính Phật, tự nhận mình là người đạo Phật, mà chỉ cần mình chưa hưởng được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Thế là cái nghi nó còn nhiều. Cho nên là tóm tắt lại, các vị để ý tư duy quán chiếu, nghi nó có hai thứ gì. Một là nghi nhân, hai là nghi pháp. Nghi pháp là nghi vạn pháp, mà nghi nhân là nghi nội cái bản thân mình. Dựa vào bản thân mình mà mình chưa giải quyết được, chưa nhận thức được chân chất, chưa nhận thức được đúng chân lý, thì đối với bản thân mình vẫn còn nghi, gọi đó là nghi nhân, nghi về con người, nghi về động vật, về vật chất, về con người. Thế thì cái thân kiến là một điều hết sức quan trọng, mà cái đó hiểu nó là phải thực tập thiền định tư duy quán chiếu. Cho nên là cái Phật tử đó, tôi không biết là Phật tử nào mà nói rằng là cái chùa gọi là Thiên Minh đó, mà đổi lại Thiên Minh Thiền Viện là làm cho Phật tử hết tu được, hết tín ngưỡng được, hết chỗ để lại cúng thờ phượng, rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Tất cả những người đệ tử Phật đều phải học thiền, tu thiền, tham thiền. Thì thiền viện là cho rằng là cái chỗ không cầu nguyện được, không thờ kính được, không sinh hoạt đạo Phật được, không lại Phật lễ Phật được. Cái điều đó ai nói thì không biết, Nhưng mà mọi người Phật tử đều phải để ý mà tư duy về cái câu nói đó là hoàn toàn không phải để tử Phật. Để tử Phật có học Phật không nói vậy. Đấy. Chùa, thiền viện, tu viện, niệm Phật đường, tỉnh xá, tỉnh tháp. Bây giờ gần đây trong tháp, tháp lệnh của chính phủ nó có cái chữ am nữa cơ. Từ trước tới nay là chùa, thiền viện, tu viện, tỉnh xá, tỉnh tháp, niệm Phật đường. Bây giờ trong cái pháp lệnh mới này nhà nước còn kèm thêm một cái chữ am. Chữ am cũng là cái đơn vị của những người tín ngưỡng tự do tôn giáo, mà trong đó là của những người người đệ tử Phật. Thế thì ta sửa lại là am, thiên minh am cũng còn chưa cản trở sự tu hành bất cứ của ai. Và nếu tôi cần mình sửa chữ am cũng không ai làm gì tôi được, mà nói tầm bậy như thế thì làm sao mà gọi là cái người Phật tử. Người Phật tử gì mà không có trí tuệ như thế thì sao gọi là Phật tử được. Tôi đục, tôi bỏ chữ chữ thiền viện, tôi sửa chữ am được không? Ai dám cãi pháp lệnh của nhà nước đấy? Chỗ đó là cái chỗ ở tu tập của những người tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều có quyền xài những chữ đó. Mà để cái thiền viện mà Phật tử vô lại không được hả? Không cho hả? Lễ bái không được, tụng kinh không được, ngồi thiền không được, niệm Phật không được, có không? Đâu có vậy. Cho nên cái vấn đề rắc rối lắm, mình đi học là học vậy đó. Mình học để mình thấy được cái chánh, cái tà, cái phải, cái quý, cái đúng, cái sai. Rồi, cái vấn đề mà tôi nói mãi thôi mà tôi biết rằng là tôi nói vậy chứ. Chứ trong cái nhóm mà Phật tử nghe lâu rồi đó, các vị cũng chưa có tu được bao nhiêu thiền định đâu. Cho nên vấn đề thân thiết tôi biết rằng là các vị còn mờ mịt, còn sợ hãi. Bởi vì nếu mà nói cái này là nó người ta sợ hãi lắm nha. Nếu các vị công thân nhân của mình mất rồi mà ba ngày mà các vị còn mời thầy chùa mở cửa mà, thì thử hỏi các vị còn cái gì, lỗi gì các vị biết không? Cái lỗi đó là cái lỗi thân kiến, là cái lỗi biên kiến đấy, nó thuộc về kiến hoạch đấy. Ra mở cửa mã nhờ ông thầy cũng có gan để rước cái dòng hồn về, có nghĩa là mình nói ông bà mình hổng lại còn nằm ngoài đó chứ gì. Coi ra mình ác không, con cháu mà ác với ông bà không? Ông bà mình đâu có tội lỗi gì mà đến nỗi nghĩa là chết rồi mà không được ở trong cái nhà của con cháu, mà chết rồi rồi còn cái là phải chui với cái bộ mà nằm ở ngoài mấy ngày rồi chờ rước cái ông sư đó. Lại cái gõ mỏ chan mới hương qua thỉnh giúp tâm phụng thỉnh phụng gì những nhân mỏ tánh trần nhân đèo giúp vị phần hồng thùa tư vật lực tính bắp dân kinh lai đao linh sàng thọ tài ông tật cúng dường. Rồi mới về chan mới gờ vô mới mời bà ngồi. Thế là mấy ngày đó ông bà cha mẹ ông bà mã có không? Mà tháng này đỡ, còn tháng mưa rồi ông bà cũng ở ngoài vậy sao? Vậy mà mình hiểu được mới kỳ, vô cùng kỳ quặc, vậy mà mình hiểu được. Thế thì cái đó là do mình nghi đó. Mình không học chánh pháp, mình không hành chánh pháp, mình không có tư duy chánh pháp, mình không sống đời chánh pháp, cho nên mình ở đành vui dập ông bà cha mẹ mình ở ngoài mưa gió mấy ngày đấy. Do vậy cho nên á, đời nay người ta có cái cách mà chết quả thiêu tốt lắm đấy. Tôi khuyên vậy đó, chết rồi là quả thiêu tốt nhất, sạch nhất, gọn nhất. Chứ còn nghĩa trang nghĩa địa là mấy năm nay ta hốt cốt ra cả bao nhiêu chục ngàn cái mẫu nghĩa trang nghĩa địa rồi, mà mình làm vậy là tốn đất tốn đai để mà cho nó sạch sẽ khuôn viên nhà cửa vườn tựa, dầu đất của mình riêng đi nữa cũng không cần phải dùng. Thế ý tôi là tôi học cái pháp của nghiên cứu là vậy đó. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì ngũ ấm vô ngã đó, khi mà con người mất rồi không còn một cái gì để lưu lại trên cái cõi đời này. Tại vì ngũ hành thấp bát giả ba la mật đa thời ngũ uẩn giải, giải không thì không còn có cái gì còn được hết. Mà nếu các vị mà cho rằng còn một cái để các vị rước tới rước lui là dời qua dời lại đó, là các vị cho rằng là còn cái thần hồn chứ gì. Mà thần hồn thì hỏi cái thần hồn là cái gì ở trong đạo Phật, không có. Thế thì là các vị nói là cái thích ấm chứ gì. Anh như vậy thì thích ấm có nghĩa là thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Mà bốn cái kia tới quẩn dài không, còn một cái quẩn là giai hữu ư và có ư. Cho nên cái gì mới là tôn thờ một cái thức quẩn là thần hồn đấy. Chỗ đó là cái chỗ khó của đạo Phật, giải thoát được nhẹ nhàng được hay không là chỗ đó. Mê tín dị đoan chúng vượt qua được hay không là nổi cái đó thôi, nổi cái thân kiến biên kiến thôi. Hai cái trong năm căn. Tôi nói như vậy thì các vị hỏi tôi, ủa vậy thì ông này nói sao tôi nghe có cái vẻ như là ông quên cái câu mà cây có cội nước có nguồn, ăn trái chứ kẻ trồng cây uống nước chứ người đầu giếng cây có cội nước có nguồn chứ. Chứ ông này nói tôi nghe có bộ không cha không mẹ không thần không thích. Mà ông này không có nói vậy, ông này không có nói không cha không mẹ, ông này không có cái nói là phản bội mà uống nước mà không nhớ nguồn, ăn trái mà không nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta có cha mẹ chết ai cũng vậy mà. Nhưng mà thờ bằng cách nào? Phật dạy mình thờ là phải thờ là sao? Mà nếu là cúng là phải cúng với cái tinh thần nào? Cúng sao? Vấn đề là ở chỗ đó. Thờ mà không bị mang cái tội nghi là cái tội gì? Cái tội chấp thường, cái tội thân kiến và cái tội chấp thường so với giáo lý. Chấp thường là cho rằng còn một cái linh hồn bất tử mà mình thỉnh họ đem về để trên cái bàn mình thờ. Thế thì cũng là bàn thờ mà nó ràng buộc mình mang cái bệnh chấp thường ở trong con người mình là không có giải pháp. Còn cũng là cái bàn thờ, các vị hỏi tôi cho nên là bàn thờ không có cái được, nên là bàn thờ mà không mang bệnh chấp thường. Tôi thờ cha thờ mẹ với một cái tâm hồn rất là nhẹ nhàng cởi mở. Thờ cha thờ mẹ với một tâm hồn mình đám dỗ không cần linh đình, không cần chia ra 5, 3, 4, 6 của 2, 4 mỗi người là 1 triệu hùng vô cho được 20 triệu mà đám dỗ linh đình để cho bà con cô bác xung quanh hàng xóm lại ăn nhậu cười giỡn. Nếu mà ai mà đậu tiền ít là nói người đó bất hiếu. Không có vụ thiếu bằng cái kiểu đó không được. Vẫn thờ cha mẹ, vẫn thờ ông bà mà không có cái kiểu hiếu để rồi anh em mít lòng nhau buồn tách nhau gọi là nồi da nấu thịt, không có cái đó. Mà thờ với tinh thần hết sức nhẹ nhàng, chỉ lên cái bàn đó, ông bà tôi ở đó, cha mẹ tôi ở đó, mà không có vụ đau khổ giữa cái sự cúng kính lễ bái, cha mà không có bỏ gì hết, không có phản phúc gì hết. Nhưng mà tự mình biết rằng là ông bà mình đang có đó. Ông bà mình tùy theo cái phước báo, tùy theo cái nghiệp lực của ông bà mình tạo ra mà ông bà mình sẽ thọ sinh vào một cái báo thân nào đó, có thể sướng hơn gấp trăm lần cũng có thể bằng trở lại cái cũ cũng có. Và nếu như người nào mà làm tệ lậu quá thì cái cõi đời này mà tệ quá đó là có thể tụt xuống hơn cũng có. Nhưng mà không phải là cái tên của ông Nguyễn Văn A, ông Trần Văn Giáp, bà Lý Thị Ức cũng có. Không phải cái tên đó, không phải cái thần hồn đó còn nguyên. Học Phật là học cái chỗ đó đó. Khi mình chết rồi là ngũ quẩn đều trả về, quẩn nào trả về cho quẩn đấy. Vật chất các bụi trả về cho các bụi. Thọ tưởng hành đều là nó thuộc về lãnh vực của tư tưởng của là không có gì, thì nó trả về một cái nguồn gốc của nó là vốn không có gì. Vốn không có gì mà vẫn có, chứ không phải là không có gì là không có. Ở cái chỗ đó là chỗ khó hiểu rồi. Sắc quẩn người ta gọi là cát bụi, nó phát xuất từ cái chất liệu của cát bụi nên thành nó nuôi dưỡng là thân này, thành cái thân này là cát bụi, chết rồi nó tan rã trở về cát bụi, đốt cũng trở về cát bụi, mà chôn cũng trở về cát bụi, cũng thành đất thành nước thành cát bụi. Còn thọ quẩn tử quẩn hành quẩn là những cái đó không có chất liệu thì nó sẽ trả về cái chất liệu, cái không chất liệu của nó ở trong cái vũ trụ bao la này. Sức quẩn cũng vậy, cho nên còn có một cái chỗ đó là chỗ khó. Nó không còn một cái, nó không còn cái linh hồn, cái tên Mít, tên Xoài, tên Giáp, tên Ất, tên Bính, tên Linh, tên Mậu, tên Kỷ, canh tân nhâm quý. Nó không còn cái tên Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Nó không còn cái tên A B C D D E G H gì hết đó. Mà cái quẩn nào nó trả về cho quẩn đấy, cái đại nào trong tứ đại thất đại nó trả về cho đại đấy. Rồi sau đó tùy theo cái phước báo đồng chủng thì nó tìm nhau, dị chủng rồi nó chạm nhau, đồng năng thì nó hợp tác nhau, dị năng thì nó phân biệt nhau. Mà con người không còn có một cái con người cố định với cái tên cũ. Mà nếu mình còn thấy ông bà cha mẹ mình còn cái tên cũ cố định để mình thờ theo cái kiểu mà cụ mình đã hiểu đó, thì đó là mình thuộc về gọi là thường kiến ngoại đạo, chứ không phải đệ tử Phật. Mình nói mình đệ tử Phật mà Phật nói mình không phải đệ tử Phật, thuộc về ngoại đạo thường kiến. Đó, cái chuyện nghi đó, nghi nói gì, nghi nhân thôi đó. Rồi nghi rằng là mình chết rồi có người bắt hồn mình, có không? Không có ai bắt. Như tôi vừa nói đó, ngũ quẩn vô dây không, ngũ ấm vô ngã, thì nó tự hòa tan ở trong cái chất liệu hoặc không chất liệu vốn căn bản gốc của nó tự trở về. Thì cái chỗ này mình học được cái đó là mình bỏ được cái mê tín gì đó, mình bỏ được cái ý niệm chấp ngã của mình đi. Mình đau khổ là tại mình chấp ngã đấy. Chấp ngã là chấp cái ta này nè, cái bản thân của ta. Sắc quẩn này là của ta. Thọ quẩn không có gì hết. Đố ai tìm ra là cái gì? Vậy mà mình nói thọ quẩn là của ta. Ta thọ vui, ta thọ khổ, ta thọ buồn, ta thọ giận, cái thọ đó là của ta. Mà thì thành cái thọ đó nếu ai tìm ra trong cái thân mình có cái thọ đó là cái gì. Rồi tưởng cũng như vậy, tưởng là tưởng tượng, là tư duy, là nhận thức sâu sắc hơn cái thọ. Nó có cái đối tượng, nó có cái trọng lượng, nghĩa là đối tượng nặng hơn cái thọ quẩn. Vậy hả? Cảm ơn. Thế là 44 phút. Cảm ơn. Vậy là mình nghỉ chút xíu ha. Tôi từ từ học, có gì đâu gấp. Không hả? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Tiếp tục bà nghiên cứu về cái vấn đề nghi. Họ tự phải thấy rằng sắc quẩn không có gì, họ quẩn không có gì, tưởng quẩn cũng không có gì, hành quẩn cũng không có gì, thức quẩn cũng không có gì như vậy. Do vậy cho nên là Phật dạy ngũ quẩn giai không. Mà các vị mà muốn nghe một cái để tôi nói cái này là cái mà cốt lõi của đạo Phật cho các vị biết cái này.
Tư duy những cái hiện tại và tưởng tượng những cái tương lai.
cái đó là gọi là phát tâm.
Thế thì phát tâm do một vị xuất phát so với đối tượng đó mà cái phần chủ thể nhận thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Khi nó
là đó, nó chưa làm nên tội, nó chưa làm nên đau khổ cho ai, thì gọi nó là sáu trần.
Thế thì những cái đối tượng mà sáu trần đó là đối tượng phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái cơ quan chủ quan để nhận thức phân biệt. Như vậy là trong đạo Phật nó có cái từ lục căn là mắt, con mắt của chúng ta, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là lục căn. Sắc như tôi vừa nói, thanh, hương, vị, xúc, pháp là sáu cái đối tượng của lục căn, để cho lục căn nó nhìn, nó ngắm, nó phân biệt, nó hiểu biết. Rồi cái gì biết đó là sáu thức, đó là sự nhận thức của mắt, trong khi thấy sự nhận thức của lỗ tai, phân biệt của lỗ tai khi nghe, phân biệt của lỗ mũi khi ngửi, sự phân biệt mặt đặc trưng cái của lưỡi khi nếm, sự biết đụng chạm lạnh nóng của thân. Và khi mà biết thì nhớ nghĩ những việc quá khứ, những việc đã qua, và là phân vân nghĩ đời về hiện tại và tưởng tượng những việc tương lai, thì sáu cái đó gọi là lục thức. Do sáu tầng sáu thức cộng lại nó thành ra các cái hiện hữu, các pháp trên đời này cũng gọi là pháp hữu vi. Vậy thì hữu vi pháp là gì? Nó là cái sản phẩm của sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, của sản phẩm của sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sản phẩm của sáu thức là nhãn thức, vị thức, thị thức, thiền thức, thân thức, ý thức, cộng lại tất cả cái đó gọi là hữu vi pháp. Những cái gì mà thông qua sự nhận thức của sáu căn sáu trần sáu thức đều gọi đó là hữu vi pháp. Mà liên quan đến đó là nhất thiết hữu vi pháp thì như mộng, như huyễn, như mà cái ảnh như lộ diễn như liệt, thêm cái những công tác ưng phát như thị quán đấy, cái gì mà hiểu đề về sự thật này cộng tất cả đây cộng lại ưng phát chưa hiểu đấy, người tu hành phải thấy cho được. Hiện tượng giải pháp gồm trong những cái sản phẩm của sáu căn sáu trần sáu thức đó phải biết cho được, có nhìn cho được, có hiểu cho được, thấy nó như vậy. Tu là thế, phải thấy được đơn tất chất đủ như mất như mộng. Như mộng là cái nào? Là cái đó nó có, nhưng mà nó có những cái người ngủ nằm trên bao. Người ngủ nằm trên bao thấy có xương kê nước, xương tha thiết, rồi thấy có sợ hãi hùng, sợ không thể sống nổi được nữa, sợ dữ lắm, thương sợ, yêu thôi là yêu, rồi có thấy có lúc ghét ơi là ghét, tức là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét đủ thứ trong một cái khoảng thời gian mình đặt với bao. Thậm chí có lúc thấy người đó nó hung dữ quá, nó dùng dao nó chém mình, nó dùng súng nó bắn mình. Hãy ok đó, nhưng mà tới khi tỉnh dậy thì thật sự không hề có cái đó. Đủ gì mất gì mất. Nói cái này thì người bây giờ tự mật người ta không có nghe. Mộng sao được mà mộng. Nhà đấy, sự nghiệp đấy, sự cố đấy, sang trọng đấy, quyền lực đó, mà mộng sẽ rất mộng. Thành ra thà phu thì nhìn thấy nó là thật, nhưng mà cái người mà di tuệ được biết ta nhìn nhận sự vật cái đó là để bằng trí tuệ ta thấy nó đồng không. Tại sao nó có đồng không? Thí dụ Indonesia là bây giờ còn đang mấy trăm ngàn người không có nhà ở, đang bao nhiêu trăm người chết vì lũ vì lội ở bên Indonesia ở bên châu bây giờ còn đang lục lội mở có chết chóc bên đó, ở bên là Israel ở bên là trung tâm bây giờ còn đang chết mỗi ngày bao nhiêu trăm người cũng có, bao nhiêu chục người cũng có. Thiên tai sự kiện chất động địa chỉ nó tiêu tan rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng. Do vậy cho nên có những con người khi mà kết thúc không có ai được cái gì cả, thế thì tập phải mộng đó cuộc đời tập phải mộng đó đó. Cho nên cái người tu hành mà ai là đệ tử Phật thì phải thấy cho được rằng những mắt hữu vi thì có pháp nào mà tập sản phẩm của số căn số tầng số thức đều là hữu vi pháp, mà hữu vi pháp thì như mộng như huyễn. Huyễn là cái hình nó ở trên ghi ở trên màn bạc mà ta coi ta thấy cười vui khóc thương yêu ghét đó, nhưng mà thì là không hề có khóc thương mừng giận thật sự. Người ta gọi đó là kịch, kịch trần duyên mộng chất dạng với sự huệ tu nhân thành phật. Trần duyên này chỉ là một chất kịch thôi, nó chỉ là một chất nam ha. Chất dạng thường gọi là hoàng lương mộng, tức là chất nam ha, kịch trần duyên mộng chất dạng giới định huệ tu nhân thành phật. Người đệ tử Phật phải học giới, học định, học tuệ, tu cái nhân bằng giới định tuệ để mà thành phật. Còn bằng không thì ta khổ suốt thôi, ta khổ chết chóc suốt cuộc đời mấy năm rồi không có gì hết, tất cả rồi như mộng, rồi như biển, rồi như màu màu là bọt nước, bọt nước là của thác Bạch Liên, của thác Bạch Liên, của thác Cù Ga, bọn nó minh con trẻ mà lại tốt lên cái nó còn bọn nước của trời mưa, bọn nước của mông bốc bọt của biển mà lại tốt lên nó còn vậy. Đối với mắt là bào, là bọt nước, là bốc bốc là cái hình bên trong đó, ta gọi là ảnh, tức là cái bốc đó. Đó có người nghĩa là người cái này là đi vua như lê, vua gì vua, ông vua gì mà thương một cái nàng, thương nàng mà cái nàng cũng riêng của mình quá, ha, lê một cái lê thì phải lê gì đó, đọc cổ kích, ra tiền thì lấy đó, thương quá, cái gì đó là thấm của cung phi, thương quá là lại rồi, thương quá là rồi ôm rồi hôn. Ôm hôn cái bít, ôm hôn cái bít mà học được rồi, được rồi, rồi tổ tổ, tập cái bít là tổ tổ, tốt của vợ mình, tâm tâm, đã sâu trong cái bít. Đập khổ cái bít ra tiền, lấy bóng, xếp tài cái gì lại để dành luôn. À, lấy cái áo cũ của vợ mình để cái cầu nằm để hửi. Nhưng mà nó có được gì? Bởi vì nó là ảnh tay. Cái bóng đó là cái bóng không cầm được, không cầm nắm cầm mất được. Thế thì gọi là vậy đấy. Như lỗ là một xương của sắt, diệu đáng đơn do như diệu lỗ của hành, tuy bất thất y thời thời hữu dừng. Mình để đỡ thật mình chơi với những người bạn xấu, những người bạn ác đó. Giống như mình đi giữa lỗ này, giữa nguồn xương. Tuy là nó không có khá liệt, nhưng mà từ cái áo mà nó giống quẹo, nó có cái gì thì nó chua hết. Là vì nó thấp từ mình, tôi gọi là cái lỗ. Mà cái xương đó cũng có còn, nổ thở thả xương phải nhập, ở đó thì nó thở một xương. Xương là động hoàng lên đó, nhưng mà xương thì nó sợ Nhưng mà thời gian mà xưa sử viết mất mà không ai tìm nó là không được. Đấy, hồi xưa là một cái không có thật. Có mà không có, không có bao giờ thật. Tức là đi lộ. Nhưng mà không có biểu như bà, thì cảm đi lộ như cái đêm. Đêm là biểu chợ. Biểu chợ thì là cái nhà này nằm hoàn toàn cái cung lôi không đó. 40 triệu. Chứ không ít không, cái cung lôi á. Để mà thu cái điểm trời quýt không chết đó. Chứ mà làm mà lâu mới là trời quýt chết đấy. Người ta gọi trời quýt chứ không trời quýt mà là điểm. Ta nói là mình nó chất và duyên lắm vậy. Nó có thể là chất mấy con trâu nữa, phải chết cái cổ thụ nữa. Nhưng mà đó có ai tìm nó là cái gì không hề có. Cũng như điểm đây một con chập dây cả nhà mẫu chết người có thể nguy hiểm ghê lắm, nhưng mà bình thường đố ai thắc mắc nói là cái gì. Vậy mà nó vô quạt máy thì quạt quay cái máy vô máy đập thì làm dù quạt không khí vô vào buổi thì nóng cho buổi đồ vô bếp ra thì nấu ăn, vô vô bếp điện thì nấu ăn. Thế thì mà thì thật là đó bình thường nó không có là cái gì hết. Các nhà văn học người ta nói là cái cầu đó, nếu mà mình nhốt giữ lại một cái là cái quả địa cầu này có thể dài cả triệu năm chưa hết cái việc đó. Vậy mà mình không có tìm nó là cái gì được. Cho vậy cho nên là nhà Phật người ta dạy rằng là cái người học đạo phải tư duy quán chiếu và thấy được sáu cái món này, mà sáu món này là của trên thiên can phát cả nó bao giờ. Phải dựa vào đó, ưng tác cái địa quán. Dựa vào đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức. Để đừng nhầm hay nó, đừng lưu ý nó, đừng người vì nó mà tạo ra cái khổ đau cho mình. Ngoài ra học cái lẽ lắm, các bạn còn học thêm 4 cái ví dụ nữa. Các bác đồng tiên như vô diện. Như diện thì là một cái đứa ánh mắt mà mình đi xe hơi trên con lộ đường dài á, mình sẽ thấy trước xe mình cỡ 50 xuất một khoảng lộ đen mướt như là tưới nước vậy. Vậy mà mình bước xuống mình coi là không hề có gì đâu, không hề có tưới nước nào, mà chạy tới đâu là cái nước đó cứ trước đầu xe mình như có tưới nước ướt rượt khoảng 50 xuất cái lúc trời nắng gắt. Thì cái dương diệu này nó nói lên là cái cõi đời này cũng chi dương diệu, thủ y pháp chi dương diệu vậy. Rồi thành càng pháp mà, càng pháp mà thành chủ là một cái thành. Mà nó mượn tượng như Nguyễn Du nói ở Công Nhân Kiều. Long lanh tái nước tiên trời, thành phê khói khét. Đây là bảo của cô nói, cảnh tượng của vua ở Bình Mạng như vậy. Thành phê cầm khói khét. Non hơi bóng vàng thì thật sự là cái khói của mùa thu trong cái vừa ấm áp và vừa rất lạnh được trên cái mạch nước của hồ Tây đây hồ Bạch Trúc Bạch nó bốc lên nó thành ra cái khói và cái khói đó nó bù nó quằn quằn người nhìn như là hòa thành vô tận chất chở vô tận thì nó biết dịch vô tận chỉ biết là từng phút từng giây. Cho nên là mà càng các bạn thành là cái loại thành đó phải coi các pháp hữu vi sản phẩm của 18 thứ lục căn lục trần sáu căn sáu trần sáu thức như là càng các bạn thành như là thành xây có chiếc non hơn bóng vàng của Nguyễn Du Bạch. Ngoài ra cái ví dụ thứ nhất là cảnh trong độ. Cái tương tự là như tôi vừa nói là cái hình tượng ở trong tấm gương. Hình tượng trong tấm gương mà ông mua mà thương thương người yêu quá rồi đập cổ kính ra tiền lấy bóng thương người yêu quá rồi xếp tạp đi lại lấy tiền hơn mà hứa luôn thì cũng không được gì, đập cổ kính ra cũng không có gì, tức là kém tương tự. Mình hàng ngày mình biết mà, hàng ngày ai cũng có chân thương, đó là sự thật. Rồi thủy trong miệng là tràn lên phía trước, tràn lên phía trước là mình thấy cái gì đó. Mà mình muốn chụp tắt cái tràn đó không bao giờ chụp tắt được. Cho nên tôi nói tôi mới cải tạo lại cái cô đối thủ cho mình nhớ ép không có thành được. Tôi làm cô đối thủ đó. Phật nghĩ ưu quyền, ưu dân quả sơn đầu, hành đáo sơn đầu, dân chất diệt. Thiền cơ hạ bản ở huyệt âm thủy diệt, bác cai thủy diệt, huyệt hoàng thâm. Cái chỉ đúng cái niệm cho đúng là vậy, nó màu nhiệm sâu xa vô cùng. Nhưng mà nếu người thường thì mình thấy nó là thường. Mà nếu ai là cái người tu tập sâu xa thì thấy nó là sâu xa hết. Giống như mây cái bộ trên đầu núi vậy. Tân mà kỳ thật là mình lặn trong mây, mình chạy trong mây và kỳ thật không hề thấy có mây. Ở tới đó là mình thấy mây nó cao lên, tới đó mình thấy mây nó cao lên. Và nó vẫn chỉ có quyền những chân quả sơn tạo, thành đã sơn tạo nhân cái gì? Cái giáo lý của đạo Phật, cái chỉ suốt cái điểm của đạo Phật, nó sâu xa nó màu nhẹ. Nhưng mà nếu mình hiểu hết thì nó thấy nó thấp, mà hiểu sâu thì thấy nó sâu. Tu ít thì thấy nó dễ, mà tu nhiều thì thấy nó khó hơn một chút. Tu cao thì thấy nó lại càng màu nhiệm hơn nữa. Như mây phủ đầu nó, đến được đầu nó mây xa tích. Cơ điền bản lại, dường như tăng trên mặt nước, thủy tụi mình là tăng trên mặt nước. Lại hết, lấy cái rổ cái ta mà hết tăng, không hề có. Thấy nó còn ở dần dần cái sáng sáng ở những cái sâu nhảy ung xuống để mà hy vọng là bốc lên lên thì lại càng không có nhảy tâm mặt nước nguyệt tranh nó lại sâu một câu nói này thành ra là thủy trong miệng là tâm cái đáy nhất cơ nghiệp bản lãng nhiều tâm lên mặt nước giặt tan mặt nước tâm sâu một. Cho nên mình phải tu phải học à. Cho nên tôi tưởng là đi lại Phật lại ra rồi đó. Tôi bức xúc mà không cho tôi lại Phật. Lại Phật đấy là cái gì cái đó chứ. Cho nên người bức xúc mà người đòi lại lại như mèo nhào vậy để lại gì. Mèo nó nhào nhà tôi như lần tôi được cái gì. Mà đặt bức xúc. Có giờ hết giờ rồi, hôm nay.